Bây giờ tới chương thứ bảy, lục diệu môn triển chuyển. Triển chuyển tức là lần lượt đó, nó tiến lên. Từ trước đến đây đã nói lục diệu môn đồng chung thực hành, Bồ Tát cùng với phàm phu nhị thừa chung. Phần lục diệu môn triển chuyển này chỉ riêng Bồ Tát thực hành, không chung với thinh văn duyên giác, huống nữa là phàm phu. Vì sao? Vì phần thứ sáu lục diệu môn chung và riêng trước trong phần pháp quán là quán từ giả nhập không, được huệ nhãn nhất thiết trí. Huệ nhãn nhất thiết trí là pháp chung của vị thừa Bồ Tát. Phần này là quán từ không ra giả, triển chuyển lục diệu môn, được pháp nhãn đạo chủng trí. Pháp nhãn đạo chủng trí không cùng với thanh văn bích chi Phật chung. Nga, đoạn này nói về triển chuyển, tức là khai thác để mà tiến lên từ quả Bồ Tát lên Phật, chứ không có ở các phần khác như trước. Ở đây có những cái chỗ nói rằng phần thứ sáu lục diệu môn chung và riêng trước đó, trong phần pháp quán là quán từ giả nhập không, được huệ nhãn nhất thiết trí. Mà huệ nhãn nhất thiết trí là pháp chung của nhị thừa Bồ Tát. Quán từ giả nhập không, quý vị nhớ chưa? Đó là ngay đi hơi thở. Chúng ta biết hơi thở này nó không tự có mà mượn không khí ở ngoài, đem vô trả ra, mượn trả thì đó là giả. Từ cái giả mà biết tự tánh nó là không. Như vậy tự tánh hơi thở là không, thì mạng sống cũng tự tánh là không. Như vậy thì biết rõ từ giả nhập không thì sẽ được cái huệ nhãn, được nhất thiết trí. Mà huệ nhãn nhất thiết trí là trí của thanh văn duyên giác và Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy tu cơ bộ dễ chứng quá, phải không? Thì chỉ cần quán đúng như vậy thì quý vị sẽ được trí huệ. Mà trí huệ đó gọi là huệ nhãn, thì con mắt trí huệ nhìn thấy rõ đúng như thật thì gọi đó là huệ nhãn. Mà ở đây đạo Phật bắt chúng ta thấy ở mình cho rõ, biết ở mình cho tường tận, chứ còn không có bảo chúng ta học cái gì ở ngoài, tìm biết cái gì ở ngoài. Tại sao? Vì ở ngoài thế gian trùng trùng điệp điệp, biết số nào kể cho hết. Chỉ có nơi mình biết rõ mình, tường tận mình. Mà mình biết rõ mình, biết tường tận mình thì sẽ biết thế gian. Quý vị tin điều đó không? Tại sao? Là bởi vì quý vị thấy cái quả đất của chúng ta nó có khác với thân của mình bao nhiêu không? Nó có đất thì thân mình cũng đất, có nước thân mình cũng nước, có lửa thân mình cũng có lửa, có gió thân mình cũng có gió. Ngoài thế gian đủ tứ đại, trong thân này cũng đủ tứ đại. Rồi ngoài thế gian có đá, có sắt, có này kia, trong mình có không? Không có, đủ hết. Chắc gì mà thế gian trên quả đất có thì trong mình cũng có. Như vậy thì mình và quả đất nó không khác nhau. Biết được mình là biết được quả đất, mà biết được quả đất là biết tất cả các cái hành tinh khác cũng giống vậy thôi, chứ không có gì hết. Cho nên là Đức Phật Ngài nói chúng ta thấy rất là thấm thiết. Nghĩa là Ngài nắm một nắm lá cây trong rừng, Ngài nói rằng cái biết của ta đem ra dạy các ông như lá cây trong nắm tay, còn cái biết của ta mà chưa dạy các ông, hay là không dạy các ông, nhiều như lá cây trong rừng. Mà Phật lúc đó Ngài có học thiên văn, học địa lý gì không? Không có, chỉ ngồi thiền định, biết rõ được thân này, biết thấu suốt được thân tâm thế nào rồi, thì ngộ được cái đó thì biết ở ngoài. Như vậy, chúng ta tu thiền trở về mình để tìm biết thấu đáo về mình là việc làm gọn mà gần, phải không? Còn muốn biết tất cả cái pháp trên thế giới như các nhà khoa học tìm hoài hết đời mình biết được không? Nếu hết đời chỉ biết thêm chút nữa thôi, phải không? Còn nếu mà chúng ta biết, quay lại tìm mình, biết rõ mình, thì cái công phu gần hay xa? Gần trăm phần. Vậy mà sao mình không chịu chạy học khoa học chứ mà không chịu quay lên mình đó. Như vậy thì quý vị thấy ai đi đường tắt hơn? Đó là cái lẽ thật mà lâu nay chúng ta ít có quan tâm. Chúng ta chỉ muốn biết cái cục đá này nó có mấy chất hợp lại gì gì, sao không biết thân này cái gì hợp lại? Nó quên mình mà tìm vật thì như vậy. Vật ở ngoài thì vô số, làm sao tìm nó ra cho hết? Ngay nơi mình đây mà không chịu tìm. Như vậy thì mới thấy cái con đường tu của đạo Phật là con đường thấu suốt được cái chân lý về con người. Nhưng giờ quý vị thấy cái ngoại cảnh và con người, cái nào là chủ? Con người là chủ, mà bỏ ông chủ đi tìm cái phụ ở ngoài thì ai hay hơn ai đó. Như vậy cho nên cái người biết tu rồi mới thấy rằng chúng ta làm một việc rất là hợp lý, rất là quan trọng. Chứ đừng có tưởng mình tu đó là để đời sau mình hưởng sung sướng chút thôi, tưởng nó nhỏ quá, ít oai quá, phải không? Mình tu là để phá tan cái vô minh, mình được đại trí tuệ, chứ không phải tu mà lừng trừng vậy thôi. Phải hiểu như vậy thì mới thấy được giá trị của đạo Phật. Chứ Phật tử mình bây giờ không có tham, không có ham nhiều, ham được chút chút vậy thôi. Đời này nó hơi khổ, sao đời sao sướng hơn chút. Đời này nghèo, đời sau sanh ra được giàu hơn chút, đủ rồi. Muốn quá ít đi, phải không? Chứ còn không có nghĩ rằng chúng ta tu là khám phá được cái chân lý của con người và của thế giới. Là khám phá được cái đó thì mới được nhất thiết trí, mới được đạo chủng trí vân vân. Chứ không khám phá đó thì có được cái gì? Nên bây giờ đa số tu cầu phước không à, phước cho đời sau sướng, đời này hài lòng lắm, phải không? Đời này có bộ buồn quá, gặp nhiều trắc trở, nhiều khó khăn, nguyện đời sau sung sướng hơn chút. Như vậy chứ không có ham gì cao hết. Mà sự thật Phật có muốn mình tu trình đó thôi không? Phật dạy tu phải thành Phật. Mà thành Phật thì mình có cái, có cả một kho tàng trí tuệ ở đây mà không chịu khơi ra, không chịu tìm, mà cứ mong ước cái nhỏ 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 vậy uổng đi một cái kiếp của mình, phải không? Cho nên rồi Phật thường hay dùng nhiều thí dụ. Cái ví dụ mà cái chàng cùng tử về ông cha mà không có chịu đi vô nhìn cha, mà cứ đi xin làm việc hốt phân rồi đó, được chút có lương nhỏ nhỏ cũng đủ rồi, chứ không có cần tìm ông cha, phải nhận ra cha mình mới được, không dám cái đó. Đó là để nói cái tâm yếu ớt của chúng ta là như vậy. Như vậy thì cái huệ nhãn là nhất thiết trí, quý vị thì thấy đâu có phải là chuyện khó. Nó thấy đúng như thật về thân à, rõ ràng nó là từ hơi thở, mà hơi thở thì duyên hợp, mà hơi thở là mạng sống, thành đấy hơi thở là duyên hợp, cho nên hơi thở nó không thiệt, nó là giả. Mà không thiệt thì cái tự tánh nó là không. Nà, mà tự tánh là không là từ giả mà nhập không. Thì thân này cũng từ giả, tự tánh là không. Như vậy đó là chúng ta đạt được lý từ giả nhập không. Mà đạt được lý đó tức là được huệ nhãn, được nhất thiết trí rồi. Như vậy thì dễ hay khó? Trí ở một bên đó mà không chịu tìm, phải không? Chúng ta cần cái gì đâu xa xa thôi. À, đó là cái chỗ mà tôi muốn chỉ cho quý vị thấy cái giá trị của người tu Phật. Mà cái huệ nhãn nhất thiết trí đó là của Nhị Thừa và Bồ Tát. Còn phần này là quán từ không ra giả, chuyển chuyển lục diệu môn. Từ không ra giả, cái kia từ giả mà nhập không, phải không? Từ cái thân, cái hơi thở giả mà biết tánh nó là không, rồi cái thân này duyên hợp hư giả, biết tánh nó là không, từ giả mà nhập không. Bây giờ từ không mà ra giả, đó, từ không ra giả là sao thì đoạn sau sẽ dạy. Mà nếu từ không ra giả mình quán được thì sẽ được đạo chủng trí, rồi được pháp nhãn. Đó, mà đạo chủng trí không cùng với thanh văn, với chi Phật chung. Đó, cái đó là của Bồ Tát, của Phật.